Con chào cha, con chào mọi người, anh chị em có mặt tại đây. Thì hôm nay con làm chứng với lòng thương xót của Chúa. Con là Anna Phạm Thị Kim Tuyến, con được 44 tuổi, sinh năm 71. Con đang ở Phần Lan. Thì nhân dịp này con muốn chia sẻ với cha, với cộng đoàn lòng thương xót Chúa với mọi người. Con được nhiều ơn, rất nhiều ơn. Xin Chúa ban cho con để con lời tâm tình với Chúa với anh chị em. Con sang Phần Lan được đúng 19 năm. Con trai của con thì con lập gia đình bên đấy, con trai con được 18 tuổi. Thì ơn đầu tiên ấy thì con sang, con cũng hồi xưa con là nhỏ thì ở Việt Nam con vẫn đi lễ đi nhà thờ, nhưng mà con không có một cái ý hướng là được Chúa ban cho, chỉ là một người bình thường thôi, như bao nhiêu những em bé khác là cứ phải sáng đi lễ, rồi chiều thì đi học, sáng nào cũng phải đi lễ. Rồi lúc mà đi lập gia đình sang Phần Lan thì lập gia đình lấy chồng, mới đầu thì cái hoàn cảnh nó rất là ăn uống thì đầy đủ, nhưng mà nó không có giống như ở bên Việt Nam, cái gì nó cũng lạ lẫm với lại khác với ở Việt Nam. Rồi bước đầu tiên thì sang bên nhà chồng thì cũng không có hợp gì mấy, chỉ là người xa lạ, hai người quen biết nhau trên giới thiệu với nhau thôi. Thế lúc sang bên đấy thì cũng gặp mọi sự cố là vì ở bên con thì bên con là người làng sạch đấy, thì cứ lấy chồng lấy vợ là không bao giờ chia tay. Thì thấy ba mẹ chồng tự nhiên là chia tay thì thấy hứng hờ. Thế thì mới chả biết, cũng không nhớ là mình có ơn Chúa, cứ bảo mẹ ơi dù Chúa dạy là phải tha thứ 70 lần 7, dù mình tha thứ 10 lần vẫn chưa đủ. Nhưng mà vì mẹ con thì chắc là vẫn còn sống với cái hoàn cảnh khó khăn quá, nên mẹ con rồi cũng không chắc không được đâu, cứ để phải từ từ để Chúa hoán cải. Rồi cái thứ hai là muốn sống với ba thì mẹ lại không thích, mẹ chồng lại không thích. Đấy, cho nên là nó cũng hơi gặp những cái ngăn trở khó khăn. Rồi bước thứ ba là có em bé luôn, thì cưới trong vòng mà 1-2 tháng sau là có em bé liền. Rồi ăn uống sinh hoạt gia đình thì đi lễ nhà thờ nó không được như ở Việt Nam, nhà thờ rất nhiều, ở đây chỉ có một tuần chỉ có một ngày lễ chủ nhật thôi, ngày thường cũng có nhưng mà vì đi rất là xa, không có xe, chưa biết chạy xe, với tiếng nói cũng không có dằn, ngôn ngữ không có dằn. Rồi con được cái ơn lớn nhất ấy, là cái ơn mà lúc con mang thai đứa thứ hai thì con không nghĩ là chỉ là lập gia đình rồi săn hai đứa con là đủ, vì công ăn việc làm gia đình đi làm nhà hàng, cứ sáng đi chiều về rồi lo cơm nước cho gia đình. Nhưng mà hồi đấy thì hai vợ chồng nói chung là tụi con chưa có tìm hiểu nhau, chỉ mà mới quen nhau rồi gặp nhau làm mai làm mối rồi lấy chồng. Lập gia đình xong thì mình chỉ biết là con gái lớn lên lấy chồng, mình lo việc gia đình thôi, chứ không có cần phải đi ra ngoài chơi bời này kia nữa. Thì vì có gia đình rồi thì mình phải sinh hoạt trong gia đình, nhưng mà không theo ý muốn của mình, nhưng mà mình lại quên cái lời của Chúa là dạy là mỗi khi con gặp được những sự khó khăn hay là vui buồn thì cứ dâng hết cho Chúa, lại quên đi cái lời Chúa ban cho. Đến lúc mà có đứa con đầu tiên thì cũng có người xung quanh, nhưng mà mọi người đi làm hết rồi, có một mình cũng lủi thủi rồi buồn bã, xong cũng nghĩ loanh quanh luẩn quẩn là tại sao mình ở Việt Nam sao lại không ở mà lại ở bên này cho nó sống nó không được, vẫn chưa được ý theo ý của mình. Thế đến một thời gian đi được, con cái nó cũng lớn lên rồi, gia đình bắt đầu đi làm ăn thì À, trở lại đứa thứ hai là lúc mà có em bé có mang bầu được đứa thứ hai thì con được con trai lớn được 6 tuổi. Thì đứa thứ hai thì lúc mà trong khi có cái ơn đặc biệt là lúc mà có bầu thì lúc đấy cũng đinh ninh là đã có thai nhưng mà vẫn còn nghi ngờ, hay đi mua cây thử về thử thì đúng thật. Thì cũng tạ ơn Chúa, lúc đấy mới nhớ ra là tạ ơn Chúa. Rồi thử thì trong vòng một tuần đấy có biến chứng là tự nhiên tự ra máu. Thì cứ nghĩ là có biểu hiện là sởi thai. Nhưng mà lúc mà báo lên cho bác sĩ thì bác sĩ bảo là không sao đâu, nếu mà không đau, không có chuyện gì trong cơ thể người mình thì chắc không có gì. Thế lúc mà tự nhiên một tuần sau đến một tháng sau máu vẫn cứ ra. Thế thì cứ cũng tự nhiên nhớ ra là xin Chúa thương xót và đọc một cái lạy cha. Thì đi lên bệnh viện cũng ra máu nhiều quá, thế người ta mới nói là ở lại khám qua một đêm. Thì người ta bảo là phải ở lại đêm để người ta khám, thì có hai người ta nhìn thấy một u là một cái bào thai bắt đầu thụ thai, còn một bên thì là một cái cục u nhọn, một u cái gì giống không phải là một cục bíu mà người ta thấy nó lạ kỳ. Thì người ta đoán là phải sáng ngày hôm sau người ta sẽ mổ, một là mổ hay là sao mổ hay là soi, nội soi. Thì cũng đêm hôm đấy cũng lo lắng, rồi cũng ở lại không được ăn uống gì hết. Rồi trước khi đi ngủ có đọc mà một tràng chuỗi mân côi dâng cho Đức Mẹ, thêm một tràng chuỗi lòng thương xót mà cha vẫn hướng dẫn cho con, được cũng nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng là được cha hướng dẫn và dạy bảo, thì con cũng nghe mỗi ngày. Đến lúc mà đến sáng hôm sau con dậy thì con hỏi con đói quá cho con ăn đi, thì người ta bảo không được ăn, phải đi siêu âm lại rồi bắt đầu đi có thể là mổ. Thì trước khi đi siêu âm người ta không thì nhìn thấy cái u thứ hai đấy nữa. Con mừng quá, người ta bảo là hết rồi, không có gì hết, chỉ là một bào thai bình thường thôi, không có phát hiện một cái u thứ hai nữa. Thì mừng quá, tạ ơn Chúa. Hay là con về thì có đứa em út, em chồng nó hỏi thăm là chị sao rồi, đỡ chưa, bảo ô tạ ơn Chúa, Chúa đã ban cho, không có một việc gì xảy ra hết, không cần phải mổ gì hết. Nhưng mà đến tháng thứ tư, thứ năm tự nhiên con bị phát hiện lại máu nó ra, tự nhiên đột đi làm về buổi sáng thì buổi chiều máu nó ọc ra, cũng hết hồn. Xong rồi cũng bảo ôi cũng đọc một kinh lạy cha xin Chúa giờ hướng dẫn và ban ơn cho con được khỏe mạnh bằng an, không sao hết. Thì lúc gọi lên bệnh viện bảo thế có bị đau hay bị làm sao không, bảo không. Thế thì để sáng mai hãy lên nhá. Thì sáng mai người ta lại khám, thì khám thì không thấy gì hết. Người ta bảo chắc là vì trong cơ thể nó phát triển cái gì đấy thì nó sẽ nó bị ra máu như vậy, thì cứ nghĩ là bị mất em bé. Thế cũng không sao hết, người ta bảo nếu đi về đi, nếu không có gì ra máu nữa thì nếu mà ra máu nữa thì lên, mà không thấy gì nữa thì thôi, đi về tạ ơn Chúa rồi đọc một kinh lạy cha. Thì mấy ngày hôm sau là con không thấy nữa. Đấy là một biến chứng rất là lớn trong đời con. Còn nhà gia đình con thì mới đầu thì con cũng chia sẻ với mọi người là lập gia đình đầu tiên ấy cũng hơi khó khăn và vất vả. Thì con cũng được cái ơn là buổi hồi nhỏ còn cứ được chịu khó ông bà bố mẹ giục đi lễ, đi nhà thờ. Hồi đấy cứ nghĩ là tại sao ngày nào cũng phải đi lễ, cái lời của nói của Chúa ngày nào cũng giống như ngày nào. Đâu có khác đâu, nhưng mà bây giờ mình mới thấy là lời của Chúa mỗi ngày là lương thực, là đời sống tâm linh của mình, giống cha vẫn hướng dẫn cho mình đúng thật. Để con gửi lời cho cha nhà con chia sẻ cho con một tí.
Con cứ để. Vâng, cha cứ đưa cho các anh các chị nói trước rồi con nói.
Vâng. Dạ, dạ thì con cũng không có kể được nhiều chuyện nữa, theo như con nữa thì thôi con cứ cảm nhận được bao nhiêu con nói bấy nhiêu. Thì con á thì là con thứ hai trong gia đình, nhà con đi được 23-24 năm nay rồi. Và con hiện tại thì là làm đồ ăn, nhà con đại đa số là sống nghề đồ ăn. Trước tiên là mẹ con làm ăn được thì các anh em chị em làm ở trong đó, rồi thời gian này làm quen biết rồi khá tí, rồi từ từ mỗi đứa tự ra đi lập nghiệp, thế là tụi con cũng mở nhà hàng làm ăn. Và bây giờ thì cuộc sống của con là gia đình hai vợ chồng với lại ba đứa con, đứa lớn thì là 18 tuổi, năm nay chuyển qua trường nghề vì học không có được khá lắm, đại khái là vì một phần ngôn ngữ, một phần cũng là đã ham chơi. Và hai đứa, một đứa 11 tuổi, một đứa 3 tuổi rưỡi. Thì cũng gia đình thì cũng thấy ba đứa thì lắm lúc cũng thấy đủ, khi nào sức khỏe Chúa ban cho đầy đủ hay là cuộc sống êm xuôi thì cũng ước mong có đứa nữa, mà thỉnh thoảng cũng sóng gió này lại bảo thôi Chúa con thôi. Thì công việc thì nói chung là cuộc sống thì mỗi gia đình là mỗi người đều có những cái hoàn cảnh riêng, cũng không hẳn là mọi lúc đều dễ dàng, có những lúc cũng sóng gió. Tụi con thì cũng giống như mọi người vậy, thì cũng phải luôn luôn là cậy trông này là phó thác thôi, thì cái sức của mình thì cũng không có thể là gồng gánh được nhiều, nhưng mà ý Chúa thì vẫn cứ phải tuân thủ, cũng cố gắng là giữ, cũng không hẳn là trọn vẹn, cũng có lắm lúc là lơ là, rồi có những lúc mà mình cũng gọi là không thể nào cầm lòng được, vì cuộc sống nó cũng chi phối nhiều lắm, không thể cầm lòng được mãi lời Chúa, hay là cái lòng của mình luôn luôn ở gần Chúa được mãi, dù là mình ước ao như thế nhưng mà cũng không được. Mà cũng có một cái phần an ủi là thôi, lắm khi cũng tự an ủi là chắc là Chúa để như vậy để cho mình luôn luôn cảm thấy là gần Chúa thì nó được vui vẻ, mà tâm hồn nó bình an như vậy. Thành thử là những cái lúc mà xa vắng Chúa thì mình cảm thấy mình thiếu thốn lắm. Thành thử là con cũng vậy, giàu cho giàu cuộc sống mình cũng không hẳn là vì đạo đức cả, nhưng mà ơn Chúa ban cho sự rất quý, thì con cứ sáng là con cứ luôn luôn con cứ sáng là con ngủ dậy, là chẳng hạn như đứa con gái của con 8 giờ nó đi học thì 6 giờ con dậy con đọc kinh cầu nguyện 1 tiếng đồng hồ. Đại đấy không phải là đọc kinh, một khi dựa vào cái giống như cha vẫn nói là nhờ mẹ đến với Chúa, thì con cũng nhờ vào cái chuỗi mình côi để con dựa vào sự nâng đỡ của đứa mẹ, rồi mình đến với Chúa Giêsu, mình tìm hiểu về Chúa Giêsu, tìm thánh ý của Chúa. Không phải là con xin, nhưng đại khái thì con chỉ là cứ ngồi đấy nghe thôi, không biết là Chúa nói gì mà kệ Chúa thôi, mọi thứ mình phó thác mà mình chả biết xin cái gì thì Chúa ban được cái gì đó, biết cái đấy mà cuộc sống thì Chúa giao cho cái gì thì cố gắng thôi. Thì nếu mà đúng khả năng của con mà Chúa muốn thì thôi con cũng muốn, nhưng mà thì còn về ơn lành Chúa ban cho thì con có nhiều cái mà con khó tin lắm, nhưng mà con cũng là một cái niềm vui đấy. Chẳng hạn như có những lúc con cầu nguyện mà Chúa cho những cái có thể là nó nhãn tiền luôn, có thể vừa xin được liền, thì con cũng không biết là có đúng hay không. Lắm khi con bảo thôi phải chịu khóa, phải tìm lại một vài cơ hội nữa rồi mình thử xem có phải là Chúa phản ứng đúng là như vậy hay không, để cho mình gọi là vững thêm. Thì một khi con cũng ước ao là cũng muốn với khả năng của mình, với sự hiểu biết của mình, thì mình làm bất cứ cái sự gì vì danh Chúa thì con cũng cố gắng. Thành thử lắm khi con kể như vậy, tại vì khi con cảm thấy cái niềm vui nó đến như vậy thì con muốn kể cho mọi người nghe. Lắm khi vợ con cứ bảo con yếu lòng tin, rõ ràng ấy, nhưng mà cái vấn đề mình xin nó nhãn tiền quá thì không biết là có phải thật hay không, hay là tự nhiên nó tới, thì cái điều mình không dám chắc ăn. Nhưng mà nếu mà cố gắng thử lại một lần nữa hay vài lần nữa mà cảm thấy nếu phản ứng của Chúa đúng là như vậy thì đúng là thật. Đó là một cái điều mình cũng an ủi mà cảm ơn Chúa rất nhiều. Trong thì con thấy là thì đạo đức hay không hay gia đình mà được thế nọ thế kia thì đúng là mọi cái đều là do ơn Chúa ban. Con cũng không có giỏi giang hiểu biết gì nhiều, nhưng mà nhờ con cứ hàng ngày con dùng nửa tiếng đồng hồ con ngồi con suy tư, hoặc là con ngồi yên để Chúa hướng dẫn, vì con biết là trong cái giờ phút đó thì Chúa Thánh Thần cũng dạy cho con cầu nguyện, rồi dạy cho con tìm hiểu ý Chúa. Con không có xin, nói chung cũng có những lúc con xin, nhiều khi lúc mà sự việc gia đình nó êm xuôi ấy, thì không có vấn đề gì mà con xin. Có đi ấy, thì con cũng chỉ là đọc kinh đi nhà thờ, vì lý do là đi nhà thờ là con cầu nguyện cho những người ta đã nằm xuống, chẳng hạn như công lao, chẳng hạn như trong gia đình cũng vậy, bố mẹ con dựng lên sơ đồ này cho con được an hưởng trong cuộc sống hàng ngày như vậy, thì con đi lễ con dâng những cái điều cầu nguyện cho những người đó, cho dù người ta đã quá cố, hoặc con sống ở đất nước ngoài cũng vậy. thì con đến đất nước người ta, khi người ta đã dựng lên cái cơ đồ đất nước thanh bình như vậy mà con mà bây giờ người ta nằm xuống thì dầu sao mình là cái người sống nhờ sống ở đó được hưởng những cái công lao của người, con cũng cố gắng con đi nhà thờ hàng ngày thì chứng tội dước lễ hoặc là gì mình cầu nguyện cho những người như thế, thì cuộc sống của con nó cũng là xoay như vậy. Nó cũng, con ở nước ngoài thật nhưng mà nó cũng vì con cố gắng, con dùng hết khả năng, hết cái thời gian của con Chúa ban cho con để con làm những cái chuyện gọi là hữu ích. Thành thử là con cho dầu ở nước ngoài vậy nhưng mà con làm việc cũng không thua gì người trong nước mình, cũng từ sáng đến tối, coi như đến kia giờ nghỉ ngơi mệt mỏi nghỉ ngơi là đi ngủ, vì con cảm thấy những cái việc đó nó là hữu ích, những cái việc mà con làm cho Chúa con cảm thấy nó hữu ích, vì là con chỉ là chủ yếu là con là để đáp lại cái tình thương của Chúa ban cho mình, Chúa dành cho mình mà thôi, chứ không phải là mình cũng muốn ghi công. Nhưng mà hết sức của con, cho dầu là mệt mỏi buồn ngủ hay là sức khỏe có không, nhưng nếu con cố con làm thì qua những cái điều đó con thấy con cảm nhận được là mình càng gắn bó mật thiết được với Chúa bao nhiêu, càng có tâm tình sâu xa với Chúa bao nhiêu thì Chúa hướng dẫn mình, Chúa đưa đi rồi cuộc sống gia đình mọi cái Chúa cũng sắp xếp. Có nhiều cái con cũng không thể nào mà có thể tin tưởng được chắc chắn, nhưng mà con thấy cứ chịu khó siêng năng chạy đến với Chúa rồi tự nhiên mọi cái Chúa lo sắp xếp cho mình, làm việc gì cũng thấy có suôn sẻ may mắn lắm, không có phải khó khăn. Mà cái điều quan trọng nhất là tâm hồn luôn luôn được bình an, cho dầu có những lúc mình cũng hơi buồn lo lắng cũng là ấy, nhưng mà luôn luôn tâm hồn vẫn là được bình an. Dạ thôi con không có lời, con chỉ nói đến đây thôi, thì con cũng chia sẻ sao như cái ý kiến ý tưởng của con nhận biết được ở nơi Chúa bao nhiêu thì con muốn nói hết, nhưng mà đôi khi cảm nhận thì nó rất là nhiều, nhưng mà khi diễn tả ra thì nó không hết. Nhưng một vài cái điểm con chỉ như các anh chị em đây thì mọi người cũng là cũng như con thôi, về vấn đề về yêu mến Chúa hay là thờ phượng Chúa cũng là hết lòng, thì con cũng vậy. Con cũng mong tất cả mọi người dù ở mọi nơi vậy đều là có cái sự liên hệ với nhau. Thì con thì dùng hai cái để con sống hiện tại bây giờ là chuỗi mình côi vào buổi sáng, buổi tối con ít đọc, nhưng mà bao giờ cũng phải có một nửa tiếng trong ngày để con ngồi yên con nghe Chúa nói thôi. Mà chính những cái sự đó mà con thấy con cảm nhận được là Chúa nâng con người lên, chứ thật sự mình không hiểu, không biết được bao nhiêu. Mà bây giờ con nói như vậy, con nói nhiều đấy. Con cứ nói đại thì con không suy nghĩ gì hết. Vâng thôi, con cảm ơn cha, con cũng chia sẻ với anh chị em, thầy mọi người như vậy.